nằm tại đó. Bố ông ta cũng có mặt. Đông đạo thân thích cùng hiện diện. Chưa đầy một chốc, ông ta thưa với cha: người đón con đã đến rồi, đang ở ngoài cửa. Bố ông ta liền quở mắng, tỏ ý không chấp nhận. Kết quả vẫn là ông ta tự mình nghĩ thông suốt, bèn khuyên cha: vẫn nên để cho con đi thì tốt hơn. Nếu không sẽ như người ta nói, rượu kính không uống là uống rượu phạt. Con vẫn phải ra đi. Cha có chửi mắng cũng vô ích. Ông bố út quá nói: được rồi, mày đi đi. Nói xong câu ý, ông ta liền tắt thở. Vừa được đồng ý liền đi ngay. Châu lão cư sĩ đích thân chứng kiến chuyện này. Cụ nói gần như là 2 hay 3 tháng sau, cách mạng Tân Hợi thành công, lật đổ nhà Mãn Thanh. Vì thế cụ nói, thế gian còn chưa loạn, quỷ thần đã loạn trước. Bên phía quỷ thần đã đánh nhau. Quỷ thần thắng trận thì chúng ta mới thắng trận. Nếu quỷ thần thất trận, chúng ta chẳng thể thắng trận. Cụ nói trước thời kháng chiến, trong biến cố 28 tháng giêng tại Thượng Hải, trước chiến dịch ấy 3 tháng, khi đó Châu lão cư sĩ đang làm tổng kinh lý cho ngân hàng nhà họ X tại Tô Châu. Cụ có một người bạn làm sai nhà trong Cõi Âm, địa vị không cao, giao chuyển công văn. Trong Cõi Âm, thành hoàng Tô Châu giống như chủ tịch tỉnh, là thành hoàng của Giang Tô, cai quản cả một tỉnh. Trong Cõi Âm, Thượng Hải được coi như một huyện, thuộc quyền cai quản của thành hoàng Tô Châu. Bên Thượng Hải giao sang một cuốn sổ sanh tử đã phê. Ông ta lo việc giao chuyện. Ông ta mở ra xem trộm. Xem xong rất ngỡ ngàng, vì tên họ đều là 4 chữ 5 chữ, chẳng giống tên họ của Trung Quốc. Hôm sau cùng với mấy người bạn bè của Châu lão cư sĩ dùng cơm, ông ta kể: ngày hôm qua thanh quan Thượng Hải giao cho cuốn sổ sanh tử đã phê, trong ấy ghi rất nhiều tên họ, 4 chữ 5 chữ, rất lạ lùng. Mọi người nghe xong đều không hiểu. Người Trung Quốc họ kép 4 chữ cũng có, nhưng ít lắm. Tuyệt đối chẳng thể nói họ kép lần này chết nhiều như thế, chẳng thể nào có chuyện ấy được. Suy đoán cách nào cũng không ra, bèn bỏ qua chuyện này. 3 tháng sau, cuộc chiến tại Thượng Hải bùng nổ, họ mới hoảng nhiên đại ngộ. Đây là tên họ của người Nhật Bản chết tại đó. Vì thế nói là người đáng phải chết thì tên họ trong sổ sanh tử đã giao cho thành hoàng từ 3 tháng trước. Do vậy, Châu lão cư sĩ nói, trong thế gian này nói chết oan uổng là do nhân gian chúng ta thấy như vậy, chứ trên thực tế không có. Thật sự là oan oan tương báo. Họ có cái nhân trong đời trước. Nếu chúng ta lắng lòng quan sát chuyện này, thì trong hiện tiền sẽ đều có thể thấy được. Thật sự muốn cứu người đời, cứu xã hội, trừ Phật Pháp ra, không có cách thứ hai nào. Nhân duyên quả báo là sự thật ngang dạng phần xác đáng. Đức Phật bảo chúng ta, quan hệ giữa người và người có 4 nhân duyên. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu mối quan hệ này rất sâu, sẽ biến thành người một nhà. Quan hệ sơ sài, xa xôi một chút, thì là thân thích, bạn bè. Chẳng có mối quan hệ này, cả đời cũng chẳng gặp. Nếu gặp gỡ, cũng là người xa lạ. Họ gật đầu chào quý vị, đều là do trong đời trước có nhân duyên, chắc chắn chẳng phải là ngẫu nhiên. Vì sao kẻ ấy thấy người khác hợp nhãn, nhưng cứ khăng khăng thấy quý vị ngứa mắt? Chắc chắn trong đời trước quý vị đã có khúc mắc với kẻ ấy. Chỉ là sâu hay cạn mà thôi. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm chúng ta sẽ bình, đối đãi hết thảy mọi người bằng tấm lòng đại từ đại bi. Người có ân với ta, chí đồng đạo hợp, hy vọng họ có thể thành Phật trong một đời. Người có oán với ta, hy vọng hóa giải oán kết, giúp họ học Phật. Vì thế hiểu rõ Phật Pháp sẽ là công đức vô lượng vô biên. Chẳng hiểu rõ oan oan tương báo, chẳng xong. Đó là khổ, khổ sở vô tận. Đúng là biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Vì thế phải hiểu tứ pháp giới là duyên khởi vô tận. vô lượng nhân duyên, chắc chắn chẳng đơn thuần. Nhị lý pháp giới, lý là nói tới bản thể, tức là nói tới bổn tánh. Nhìn từ sự pháp giới, đó là hiện tượng sai biệt, tướng vô cùng vô tận. Nhìn từ lý pháp giới, hết thảy muôn hình tượng có cùng một bản thể, như trong kinh Hoa Nghiêm đã dạy: ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Đó là do tâm tánh của chúng ta biến hiện. Nói duy tâm sở hiện là tâm có thể hiện tướng, duy thức sở biến là nói tới sự biến hóa nơi hình tướng. Thiên biến vạn hóa do thức làm chủ. Chúng ta nằm mộng, trong mộng ta cũng mộng thấy con núi sông đại địa, cũng mộng thấy người lành kẻ ác. Thời gian nằm mộng khá ngắn ngủi. Sau khi tỉnh giấc, chúng ta suy nghĩ cặn kẽ, mộng cảnh do đâu mà có? Hoàn toàn do chính mình biến hiện. Nếu bình thường chúng ta hỏi tâm có hình dạng như thế nào, chúng ta không biết. Tâm không có hình tướng. Trong khi chúng ta nằm mộng, chúng ta có thể nói những cảnh giới trong mộng chính là tướng trạng của tâm, tức là tướng trạng của cái tâm trong khi ấy. Tướng là hư vọng, là cái được biến. Cái tâm có tác dụng biến hiện là thật. Chân vọng chẳng hai, năng biến và sở biến là một không hai. Vì thế toàn thể chân tâm biến thành vọng cảnh. Toàn thể vọng cảnh vốn là chân tâm. Toàn chân tức vọng, toàn vọng tức chân. Nếu ở trong mộng quý vị tự hỏi cái gì là chính mình, chúng ta hãy suy nghĩ, trong mộng có gì chẳng phải là chính mình? Trong mộng đương nhiên cũng có bản thân của chính mình, là chính mình. Người thân ái vẫn là chính mình, do chính mình biến ra. Kẻ oán gia đối đầu vẫn là chính mình y như cũ. Chẳng có gì không phải là chính mình. Ngay cả núi sông đại địa hư không đều là chính mình. Trong mộng dễ tỉnh ngộ. Cuộc sống hiện thực của chúng ta trong hiện thời là một cảnh mộng lớn. Phải hiểu y báo và chánh báo trang nghiêm trong người pháp giới là do chân tâm của chúng ta hiện ra, cũng là duy thức sở biến. Chư Phật và các đại Bồ Tát chứng đắc cảnh giới này, thật sự hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, mới biết đó là chính mình. Ngoài chính mình ra chẳng có ai khác. Vì thế đối với hết thảy các chúng sanh sẽ sanh khởi lòng đại từ vô duyên, đại bi đồng thể. Từ là từ ái, duyên là điều kiện, vô duyên là không có điều kiện. Vô duyên từ là yêu thương người khác vô điều kiện. Vì sao? Vì chúng ta có cùng một thể. Nói ngoài tâm vô pháp, ngoài pháp vô tâm, thì mới nói tới duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Thế giới cực lạc cách ngoài mười vạn ức cõi Phật do đâu mà có? Vẫn do tâm tánh biến hiện. A Di Đà Phật cũng do tự tánh của chúng ta biến hiện. Tây phương cực lạc thế giới chẳng rời ngoài tâm tánh của chúng ta, vẫn là vật được hiện trong tâm tánh. Vì thế cổ đức mới nói: sanh tắc quyết định sanh, khử tắc thật bất khử. Hai câu này nói trên hai phương diện khác nhau. Sanh thì nhất định sanh, là nói theo sự pháp giới. Đi thì thật sự đi, là nói theo lý pháp giới. Do vậy hai câu này chắc chắn chẳng mâu thuẫn. Trên thể là như như bất động, chẳng có đến hay đi. Trên tướng thì có đến đi. Nhưng phải hiểu tướng và thể là một không hai. Quý vị tách thành hai chuyện để xem, tức là mê rồi, chẳng thấy chân tướng. Nếu quý vị biết hai thứ ấy là một không hai, chân tướng sẽ rã ngời. Tam sự lý vô ngại pháp giới, đây là nói viên dung vô ngại. Lý và sự là viên dung, trong lý và sự chẳng có chướng ngại. Tư sự sự vô ngại pháp giới, đối với tiểu thị chung đúng ba thứ pháp giới trước, tức sự pháp giới, lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới. Xét theo lý luận đều có thể thông suốt. Chỉ riêng sự sự vô ngại pháp giới là không có. Chỉ viên giáo mới có sự sự vô ngại pháp giới. Thuần viên đó là đại triệt đại ngộ. Thật sự giác ngộ triệt để chân tướng của vũ trụ và nhân sinh.